trình đọc truyện.
Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình đêm nay xin giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cây cam ngọt của tôi, tác giả Jose Moro. Tác phẩm sẽ đưa quý vị và các bạn cùng tìm về thế giới tuổi thơ lắng động với câu chuyện của chú bé Zezé bất hạnh nhưng vô cùng đáng yêu. Và Cây cam ngọt của tôi là một câu chuyện về nỗi đau và tình yêu thương, đưa chúng ta vào một hành trình khám phá để tự trả lời câu hỏi cuộc đời có đáng sống không. Cậu bé Zezé có đủ sự hoạt bát và tinh nghịch mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể có. Cậu bé cũng có đủ sự thông minh và những suy nghĩ rối ren phức tạp mà ít đứa trẻ 5 tuổi nào có thể có. Sinh ra ở một gia đình nghèo, mẹ đi làm công nhân ở nhà máy, bố thất nghiệp, nhân khẩu lại đông nên mọi thứ càng vất vả. Thế nhưng những sự chật vật về vật chất ấy cũng không làm giảm đi sự trong sáng và ánh mắt trẻ thơ lấp lánh của Zezé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu của tác phẩm này qua giọng đọc của Thanh Hảo.
Chúng tôi đi xuống phố, tay trong tay, chẳng có gì phải vội. Totoka đang dạy tôi về cuộc sống, và điều đó khiến tôi thật sự hạnh phúc. Được anh trai nắm tay và dạy nhiều điều, nhưng là dạy về những điều thuộc thế giới bên ngoài. Bởi vì ở nhà, tôi học hỏi bằng cách tự mày mò khám phá và tự làm. Tôi mắc lỗi nhiều, và vì mắc lỗi, tôi thường bị ăn đòn. Cho tới tận trước đấy không lâu, tôi vẫn chưa bị ai đánh bao giờ. Nhưng rồi mọi người nghe được chuyện này chuyện nọ và bắt đầu nói tôi là quỷ, là quái vật, là tiểu yêu tóc hung. Tôi không muốn biết về điều đó. Nếu không phải đang ở bên ngoài thì tôi đã bắt đầu hát. Hát thú vị lắm. Ngoài ca hát, Totoka còn biết làm điều khác nữa. Anh có thể hút sáo. Nhưng dù cố gắng đến mức nào, tôi cũng chẳng thể bắt chước anh hút sáo được. Chẳng âm thanh nào bật ra cả. Để an ủi tôi, anh bảo chuyện đó cũng bình thường thôi, rằng tôi chưa có cái miệng của người hút sáo. Nhưng vì không thể hát thành lời, tôi hát thầm ở trong lòng. Thoạt đầu, điều đó thật kỳ cục. Nhưng về sau tôi cảm thấy hát như thế thực sự thú vị. Và lúc này, tôi đang nhớ lại một bài hát mẹ thường hát khi tôi còn bé xíu. Mẹ đứng bên chậu giặt, mảnh khăn buộc quanh đầu để che nắng. Với chiếc tạp dề ôm quanh thắt lưng, mẹ đứng đó hết giờ này đến giờ khác, dầm tay trong nước, khiến xà phòng nổi cơ mang nào là bọt. Sau đó, mẹ dắt kiệt nước khỏi quần áo và đem ra dây phơi lên, kẹp lại và kéo chiếc dây phơi lên cao. Mẹ làm thế với tất cả quần áo. Mẹ giặt thuê cho nhà bác sĩ Von Haber để kiếm thêm chút ít giúp trang trải chi phí sinh hoạt. Mẹ cao, gầy nhưng rất đẹp. Da mẹ rám nắng, tóc thẳng và đen. Khi mẹ không cột tóc lên, tóc mẹ xõa đến tận thắt lưng. Nhưng tuyệt nhất là khi mẹ hát. Và tôi hay quanh quẩn bên mẹ học lỏm. Chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ của nỗi buồn ơi, vì chàng, ngày mai em sẽ chết. Những con sóng xô bờ, quăng mình lên bờ cát, chàng rác hơi rồi, chàng thủy thủ ơi. Tình yêu của chàng chẳng được nổi một ngày, tàu nhổ neo rồi, tàu ra hơi. Những con sóng xô bờ. Bài hát đó luôn khiến lòng tôi dâng trào một nỗi buồn khó hiểu. Totoka giật tay tôi bừng tỉnh.
Sao thế Dê Dê?
Không sao ạ, em đang hát thôi mà.
Hát ư?
Vâng.
Vậy chắc anh điếc rồi.
Anh ấy không biết con người ta có thể hát thầm ư?
Tôi im lặng. Nếu anh không biết thì tôi cũng chẳng định dạy anh đâu.
Chúng tôi đã tới lề đường quốc lộ Rio Sao Paulo. Trên đường quốc lộ có đủ mọi loại xe, xe tải, xe con, xe ngựa, xe đạp.
Này, Zezé, chuyện quan trọng đây này. Trước hết chúng ta phải quan sát thật kỹ một chiều, sau đó nhìn chiều kia. Bây giờ sang đường nào?
Chúng tôi chạy sang đường.
Em có sợ không?
Tôi sợ, nhưng tôi lắc đầu.
Chúng mình cùng làm lại nào. Sau đó anh muốn xem em đã biết cách hay chưa.
Chúng tôi chạy trở lại phía bên kia đường.
Bây giờ em sang đường đi, đừng ngập ngừng, bởi vì em lớn rồi mà.
Tim tôi đập nhanh hơn.
Nào, sang đi.
Tôi chạy sang đường, gần như nín thở. Tôi đợi một chút và anh ra hiệu cho tôi quay trở về chỗ anh.
Lần đầu mà làm được thế là tốt đấy. Nhưng em đã quên một điều. Em phải nhìn cả hai phía xem có xe đang chạy tới không. Không phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để ra hiệu cho em đâu. Chúng ta sẽ thực hành thêm trên đường về nhà nha. Nhưng giờ thì đi thôi, vì anh muốn chỉ cho em một thứ.
Anh cầm tay tôi và chúng tôi lại bắt đầu bước đi. Thong thả. Tôi không cách nào thôi nghĩ về một cuộc trò chuyện cách đây ít lâu.
Tutuka.
Gì cơ?
Anh đã cảm nhận được tuổi chín chắn chưa?
Thứ dớ dẫn gì vậy?
Bác Edmundo nói đấy.
Bác nói em khôn trước tuổi và rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ đến tuổi chín chắn. Nhưng em chẳng cảm thấy có gì khác cả.
Bác Edmundo bị ngớ ngẩn đấy. Bác ấy luôn nhồi những thứ dớ dẫn vào đầu em.
Bác ấy không ngớ ngẩn đâu. Bác ấy khôn ngoan đấy chứ. Và khi lớn lên, em muốn trở nên khôn ngoan, thành nhà thơ và thắt nơ bướm. Một ngày nào đó em sẽ được chụp ảnh chân dung thắt nơ hẳn hoi.
Tại sao lại thắt nơ?
Bởi vì anh không thể trở thành nhà thơ nếu không thắt nơ.
Khi bác Edmundo cho em xem ảnh các nhà thơ trong cuốn tạp chí đó, em thấy ai cũng thắt nơ cả.
Dè dè, em phải thôi đi. Đừng tin mọi điều bác ấy nói với em nữa. Bác Edmundo hơi biên biên đấy. Bác ấy còn hơi xạo nữa.
Bác ấy là đồ chó đẻ ư?
Em đã bị tát lệch mặt vì nói bậy quá nhiều mà chưa chừa à? Bác Edmundo không như vậy. Anh nói biên biên cơ mà, nghĩa là hơi hâm hâm.
Anh bảo bác ấy là kẻ nói xạo mà.
Đó là hai chuyện hoàn toàn khác.
Không, có khác gì đâu. Hôm nọ cha kể về ông Labonne và bác Severino, bạn chơi bài của cha. Và cha nói,
lão chó đẻ ấy là một kẻ nói xạo trời đánh thánh vật.
Và chẳng ai tát cha lệch mặt cả.
Người lớn nói thế thì không sao.
Chúng tôi không nói gì trong vài phút.
Bác Edmundo không... Mà biên biên có nghĩa là gì, anh Tutuka?
Anh giơ ngón tay chỉ lên đầu, quay quay ngón tay vẽ thành những vòng tròn trong không khí.
Không, bác ấy không phải vậy. Bác ấy tốt lắm. Bác ấy dạy em nhiều điều và chỉ đánh em có mỗi một lần, lại còn chẳng đánh mạnh nữa.
Tutuka giật mình. Bác ấy đánh em à? Khi nào?
Khi em hư thật và bị Gloria tống đến nhà bà. Bác ấy muốn đọc báo nhưng không tìm thấy kính. Bác tìm hết chỗ cao đến chỗ thấp và nổi điên thật sự. Bác hỏi bà kính của bác ở đâu, nhưng bà không biết. Hai người lục tung cả nhà lên để tìm. Thế rồi em nói em biết kính của bác ở đâu, và nếu bác cho em ít tiền để mua bi thì em sẽ nói cho bác biết. Bác đi đến chỗ để áo khoác và lấy ra một ít tiền.
Mang kính ra đây thì bác đưa tiền cho mày.
Em đến chỗ rương đựng quần áo lấy cái kính ra.
Bác nói, ra là mày, đồ ranh con.
Bác phát vào lưng em và cất bén tiền đi. Totoka cười phá lên. Em đến đó để khỏi bị ăn đòn ở nhà, thế mà lại bị đánh ở đó. Đi nhanh chân lên một chút, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến nơi được đâu.
Tôi vẫn đang nghĩ về bác Edmundo.
Totoka, trẻ con nghỉ hưu phải không?
Gì cơ?
Bác Edmundo chẳng làm gì cả mà vẫn có tiền. Bác không làm việc, nhưng tòa thị chính vẫn trả tiền cho bác hàng tháng.
Thì sao?
À thì trẻ con chẳng làm gì, trẻ con ăn ngủ và được cha mẹ cho tiền.
Nghỉ hưu khác chứ, Zezé. Người nghỉ hưu đã làm việc trong một thời gian dài rồi, tóc đã ngã bạc, chân chậm mắt mờ như bác Edmundo rồi. Nhưng đừng nghĩ về những thứ khó nhằn ấy nữa. Nếu em muốn học nhiều điều từ bác ấy thì tốt thôi. Nhưng khi đi với anh thì không nha. Hãy cư xử như những đứa con trai khác. Em thậm chí có thể chửi thề, nhưng đừng nhét đầy đầu những thứ khó nhằn. Nếu không, anh sẽ không đi chơi với em nữa đâu.
Tôi xị mặt xuống và không muốn nói chuyện nữa. Tôi cũng chẳng muốn hát. Chú chim nhỏ ca hát bên trong tôi đã bay mất rồi. Chúng tôi dừng lại và Totoka chỉ ta về phía ngôi nhà.
Nó đấy, thích không?
Đó là một ngôi nhà bình thường, màu trắng, với những ô cửa sổ màu xanh dương. Toàn bộ cửa nẻo đều đóng im ỉm và im ắng như tờ.
Có à, nhưng tại sao chúng ta phải chuyển đến đây chứ?
Thay đổi cũng tốt mà.
Chúng tôi đứng trông qua hàng rào, nhìn cây xoài ở phía bên này và cây me ở phía bên kia.
Em là đứa hay chạy đăng xăng, nhưng em không biết nhà mình đang có chuyện gì đâu. Cha thất nghiệp rồi, đúng không?
Đã 6 tháng kể từ khi cha chọn nhau với ông Scottfield và bị đuổi việc. Em có biết bây giờ Lala đang làm việc ở nhà máy không? Còn mẹ thì sắp đi làm ở thành phố, trong xưởng English Mill đấy, biết không?
Giờ thì em biết rồi đấy, đồ ngốc ạ.
Ở cái nhà mới này, ta sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà. Cái nhà kia thì cha nợ 8 tháng tiền thuê nhà rồi. Em còn quá nhỏ nên không phải lo lắng về những chuyện buồn như thế. Nhưng anh sẽ phải giúp thật lực, sắn tay vào hỗ trợ việc nhà.
Anh đứng im lặng một lát.
Totoka, họ sẽ mang con báo đen và 2 con sư tử cái tới đây chứ.
Dĩ nhiên, và lão gia nhân này sẽ phải tháo dỡ cái chuồng gà.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót trìu mến.
Anh chính là người sẽ dỡ vườn thú và lắp ghép nó lại ở đây.
Tôi thở phào, bởi vì nếu không tôi sẽ phải kiếm thứ gì đó mới mẻ để chơi với em trai út Louis của tôi.
Em đã thấy anh là người bạn như thế nào của em rồi, đúng không Zezé? Này, em sẽ chẳng mất mát gì nếu nói cho anh biết em đã làm chuyện đó như thế nào.
Totoka, em thề là em không biết, em thật sự không biết.
Em nói dối, ai đó đã dạy em học?
Em chẳng học gì cả, chẳng ai dạy em hết, trừ phi quỷ sứ dạy em trong giấc ngủ. Zandira nói quỷ sứ là cha đỡ đầu của em.
Totoka bối rối. Anh thậm chí còn cốc đầu tôi mấy cái, cố bắt tôi phải nói cho anh biết. Nhưng tôi không biết mình đã làm được chuyện đó như thế nào.
Chẳng ai tự học cái đó được.
Nhưng anh không biết phải nói gì, bởi vì chẳng ai thực sự nhìn thấy người nào dạy tôi học gì hết. Đó là một bí ẩn.
Tôi nhớ lại chuyện xảy ra một tuần trước. Nó đã khiến cả nhà tôi xôn xao. Chuyện bắt đầu tại nhà bà tôi, khi tôi ngồi cạnh bác Edmundo đang đọc báo.
Bác ơi!
Gì vậy con trai?
Bác kéo cặp kính xuống chóp mũi như cái cách mọi người lớn thường làm khi họ đã già.
Mấy tuổi bác học đọc?
Khoảng tầm 6-7 tuổi.
Trẻ 5 tuổi có thể học đọc không bác?
Bác nghĩ là có, nhưng chẳng ai thích dạy chúng đâu bởi vì chúng còn quá nhỏ.
Bác học đọc như thế nào ạ?
Như mọi người khác thôi.
với những người đọc mẫu, đọc B-A-3.
Ai cũng phải học đọc theo cách đó à?
Theo bác biết thì ai cũng học như thế cả.
Tất cả mọi người ư?
Bác nhìn tôi ngạc nhiên. Này, Zezé, đó là cách mọi người học đọc. Bây giờ hãy để yên cho bác đọc nốt. Ra sân sau mà tìm ổi đi.
Bác đẩy kính lên và cố tập trung đọc. Nhưng tôi không chịu đi.
Tiếc quá.
Nghe thấy tiếng cảm thán chân thật ấy, bác lại kéo kính xuống thấp. Trời đất quỷ thần ơi, cháu định ngồi dai như đĩa ở đây đấy à?
Chỉ là cháu đã đi cả một quãng đường xa như thế tới đây để nói với bác một điều.
Thôi được rồi, vậy thì nói đi.
Không, không phải vậy. Trước hết cháu cần biết ngày đến lương hưu tới đây của bác là ngày nào.
Ngày kia, bác nói, vừa nhìn tôi vẻ dò xét, vừa cười tủm tỉm.
Ngày kia là thứ mấy hả bác?
Thứ sáu.
Thứ sáu bác có thể mang từ thành phố về cho cháu một con vua bạc không ạ?
Nói từ từ xem nào, Zezé. Vua bạc là gì?
Là con ngựa trắng nhỏ cháu nhìn thấy trong rạp chiếu bóng. Chủ của nó là Fred Thompson. Nó là ngựa đã được thuần dưỡng rồi.
Cháu muốn bác mang về cho cháu một con ngựa nhỏ kéo xe ư?
Không ạ. Cháu muốn con ngựa kiểu có đầu gỗ và bộ dây cương cơ. Ngựa kiểu bác gắn cái đuôi vào rồi chạy vòng quanh ấy ạ. Cháu cần phải luyện tập vì sau này cháu sẽ đóng phim.
Bác cười phá lên. Bác hiểu rồi. Và nếu bác kiếm nó cho cháu thì bác được gì nào?
Cháu sẽ làm một việc gì đó cho bác ạ.
Cháu thơm bác một cái nha.
Cháu không thích thơm thiết lắm đâu ạ.
Vậy thì ôm nha.
Tôi nhìn bác Edmundo và thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho bác. Con chim nhỏ bên trong tôi nói một điều gì đó, và tôi nhớ lại một chuyện tôi đã nghe người ta nói rất nhiều lần, rằng bác Edmundo sống đi thân với vợ và họ có 5 đứa con. Nhưng bác sống một mình, đi lại chậm chạp lắm. Có lẽ bác đi chậm vì nhớ các con chăng? Còn bác chẳng bao giờ đến thăm bác.
Tôi đi vòng qua bàn và ôm bác thật chặt. Tôi cảm thấy đám tóc bạc của bác cọ vào trán mình. Tóc bác mềm thật đấy.
Đây không phải vì con ngựa đâu ạ. Cháu sẽ làm cho bác một việc khác cơ. Cháu sẽ đọc.
Gì cơ, Zezé? Cháu biết đọc ư? Ai dạy cháu?
Chẳng ai cả.
Cháu nói dối.
Tôi đi ra và nói vọng vào từ ngoài cửa.
Thứ sáu, bác hãy mang ngựa về cho cháu và bác sẽ thấy cháu có biết đọc hay không.
Sau đó khi đêm xuống và chị San đi ra đã tắt đèn dầu lên bởi vì công ty điện đã cắt điện nhà chúng tôi do chưa thanh toán hóa đơn. Tôi đứng nhón chân ngắm ngôi sao ấy. Đó là bức tranh vẽ trên một mảnh giấy hình một ngôi sao với lời nguyện cầu ở bên dưới mong ngôi sao phù hộ cho nhà chúng tôi.
Zandira, chị nhấc em lên được không? Em sẽ đọc những chữ kia.
Nói phét đủ rồi đấy, Zezé. Chị đang bận.
Cứ nhấc em lên một tí thôi rồi em sẽ cho chị xem.
Này, Zezé, nếu định giở trò gì thì mày liệu hồn.
Chị nhấc tôi lên phía sau cánh cửa.
Nào, đọc đi. Chị đang muốn xem đây.
Vậy là tôi đọc. Đọc thật. Tôi đọc câu cầu nguyện. Cầu Chúa phù hộ cho gia đình chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi những linh hồn hiểm ác.
Zandira đặt tôi xuống, miệng chị há hốc. Zezé, mày đã thuộc lòng câu đó phải không? Mày lừa chị phải không?
Zandira, em thề, em có thể đọc mọi thứ.
Chẳng ai không học mà lại biết đọc cả. Là bác Edmundo dạy mày phải không? Hay bà?
Chẳng ai cả.
Chị chạy đi lấy một tờ báo và tôi đọc không sai chữ nào. Chị kêu ré lên và gọi Gloria. Gloria trở nên lo lắng và đi gọi Alain đi. Trong vòng 10 phút,
hàng xóm của chúng tôi đã xúm lại để xem chuyện lạ. Đó chính là chuyện Totoka muốn tôi nói cho anh biết.
Bác ấy đã dạy em và hứa cho em con ngựa nếu em học được.
Không phải vậy.
Anh sẽ hỏi bác ấy.
Anh đi mà hỏi. Em không biết giải thích chuyện đó như thế nào, Totoka ạ.
Nếu biết, em đã nói với anh. Vậy thì đi thôi, rồi mày sẽ thấy khi mày cần gì đó.
Anh giận dữ chộp tay tôi và bắt đầu lôi tôi về nhà. Rồi anh nghĩ ra một cách để trả thù.
Đáng đời mày chưa? Mày học quá sớm, đồ ngốc ạ. Giờ thì mày sẽ phải bắt đầu đến trường vào tháng 2.
Đó là ý tưởng của Sandira. Nhờ thế, nhà tôi sẽ yên bình suốt cả buổi sáng, còn tôi thì sẽ biết thế nào là lễ độ.
Lại học cách sang đường đi. Đừng tưởng khi mày đi học thì anh sẽ là vú em của mày. Lần nào cũng đưa mày sang đường nha. Nếu mày thông minh như vậy, thì mày cũng có thể học được việc này. Đây, ngựa đây. Giờ thì đọc cái này xem nào.
Bác mở tờ báo ra và chỉ cho tôi một câu trong một mẫu quảng cáo thuốc chữa bệnh. Thuốc có trong tất cả các hiệu thuốc và các cửa hàng dược uy tín. Tôi đọc. Bác Edmundo chạy ra gọi bà từ sân sau vào.
Mẹ ơi, nó thậm chí đọc đúng cả từ hiệu thuốc này.
Cả hai người bắt đầu đố tôi đọc những câu khác và tôi đọc được hết. Bà bắt đầu lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu. Bác Edmundo đưa cho tôi con ngựa và tôi lại ôm bác. Sau đó bác nâng cầm tôi và nói bằng giọng ngập ngừng.
Cháu rồi sẽ tiến xa, khỉ con ạ. Không phải ngẫu nhiên tên cháu là Jose. Cháu sẽ là mặt trời và các vì sao sẽ sáng lấp lánh quanh cháu.
Tôi không hiểu bác nói gì và tự hỏi liệu có đúng là bác hơi biên biên hay không?
Cháu không hiểu được chuyện đó đâu. Đó là câu chuyện về Joseph. Khi nào cháu lớn hơn một chút, bác sẽ kể cho cháu nghe.
Tôi mê mẩn các câu chuyện. Chuyện càng khó hiểu thì tôi càng thích. Tôi dỗ dỗ con ngựa nhỏ của mình một lúc lâu, rồi ngước lên nhìn bác Edmundo, nói:
Bác có nghĩ tuần tới cháu sẽ lớn hơn một chút không bác?
Trong gia đình tôi, mỗi đứa lớn đều phải trông một đứa em. Zandira trông Gloria và một đứa em gái khác đã bị đưa đến miền Bắc làm con nuôi để được nuôi nấng cho tử tế. Totoka là đứa em cưng của Zandira. Lala là người trông nom tôi mãi cho đến dạo gần đây. Sau đó thì chị hết thích tôi. Tôi nghĩ chị đã chán phát ớn tôi rồi, hoặc đã yêu mê mệt bạn trai chị, một anh chàng bánh bao, diện quần thụng, áo khoác lửng, giống như ca sĩ. Cái thời anh chị còn thường đưa đi dạo. Bạn trai chị gọi là tản bộ vào các ngày chủ nhật. Anh thường mua cho tôi một ít kẹo thật ngon để tôi không kể cho ai biết chuyện của hai người. Tôi thậm chí không thể hỏi bác Edmundo xem tản bộ có nghĩa là gì. Nếu không, cả nhà sẽ phát hiện ra. Hai người anh chị nữa của tôi bị chết yểu, và tôi chỉ nghe nói về họ mà thôi. Mọi người kể anh chị là hai em bé người da đỏ thuộc bộ tộc Apinace, da đen lắm, có mái tóc đen thẳng. Bởi vậy nên chị mới được đặt cho những cái tên của người da đỏ. Tên chị là Arasi, còn anh là Surandia. Sau đó, em trai Louis của tôi ra đời. Gloria là người trông nom nó nhiều nhất. Sau đó đến tôi. Thằng bé thậm chí không cần ai phải trông, bởi vì trên đời này chẳng có bé trai nào ngoan ngoãn, yên lặng và dễ thương hơn nó. Chính vì thế, khi nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ, "Sỏi ơi là sỏi", đúng lúc tôi đang bước chân ra đường, tôi thay đổi ý định ngay tức thì.
"Xe ơi, anh đưa em đi vườn thú nhé. Hôm nay có vẻ trời sẽ không mưa đâu anh nhỉ?"
Cừng quá đi mất. Nó nói sỏi quá. Thằng bé đó sau này không phải của dừa đâu. thể nào nó cũng sẽ tiến xa cho xem. Tôi ngắm nhìn ngày đẹp trời, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, chẳng nỡ lòng nào nói dối. Bởi vì đôi khi nếu đang không vui, tôi sẽ nói: Louis, em điên à, nhìn xem, cơn giông sắp kéo đến kia kìa. Lần này tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó và chúng tôi bước ra sân sau, bắt đầu cuộc phiêu lưu. Sân sau được chia thành 3 khu vui chơi. Một là vườn thú, một khu là châu Âu, kết thúc chỗ hàng rào nhỏ ngay ngắn của Julio. Tại sao lại là châu Âu ư? Ngay cả chú chim nhỏ trong tôi cũng không biết. Chúng tôi chơi trò đi cáp treo lên núi Sugarloaf. Chúng tôi mang cái hộp đựng cúc áo ra và sâu hết cúc lại bằng một sợi dây. Bác Edmundo gọi thứ dây đó là thần. Tôi cứ nghĩ thần là đứa con trai, nhưng bác giải thích con trai là thằng cơ. Sau đó chúng tôi buộc một đầu dây vào hàng rào và một đầu kia vào ngón tay Louis. Chúng tôi đẩy hết cúc lên tích đầu dây và để chúng trượt từ từ, từng chiếc một. Mỗi toa cáp treo đều chở đầy những người chúng tôi biết. Có một cái đen sì chở Biriquinho. Chẳng có gì là lạ khi nghe thấy một giọng nói vọng qua hàng rào:
Dè dè, mày đang phá hàng rào của bà phải không?
Không đâu, bà Di Merinda, bà cứ ra đây mà xem này.
Ồ, bà thích xem cảnh này đấy. Chơi ngoan với em trai mày, như thế chẳng hay hơn à?
Có lẽ như thế hay hơn thật. Nhưng khi cha đỡ đầu là quỷ dữ của tôi hút tôi một cái, thì chẳng có gì hay hơn chuyện giở trò tinh quái. Bà sẽ cho cháu một cuốn địch làm quà Giáng sinh như năm ngoái chứ ạ?
Mày đã làm gì với cuốn địch bà cho vậy hả?
Bà cứ vào trong mà xem, bà Di Merinda, nó ở ngay phía trên túi bánh mì đấy ạ. Bà bật cười và hứa sẽ sang xem. Chồng bà làm việc tại cửa hàng bách hóa tổng hợp của ông Sico Franco. Trò chơi còn lại là Luciano. Ban đầu Louis thực sự sợ nó, cứ túm lấy quần tôi giật, đòi đi khỏi chỗ đó. Nhưng Luciano là bạn tôi, mỗi khi nhìn thấy tôi, nó đều rít lên rõ to. Loria cũng không thích nó và bảo rằng loài dơi là ma cà rồng hút máu trẻ con.
Không phải vậy đâu, lo.
Luciano không giống như vậy đâu. Nó là bạn em mà. Nó biết em.
Em và cái kiểu cuồng động vật của em suốt ngày nói chuyện với con nọ con kia.
Khó khăn lắm, tôi mới thuyết phục được Louis tin rằng Luciano không phải một con vật. Đối với chúng tôi, Luciano là một chiếc máy bay đang bay đến căn cứ không quân Alfonso.
Nhìn này, Louis.
Và Luciano thích thú bay quanh chúng tôi, như thể nó hiểu chúng tôi nói gì. Mà nó hiểu thật.
Nó là một chiếc máy bay, nó đang...
Tôi ngừng lại. Tôi phải bảo bác Edmundo nói cho tôi nghe từ đó lần nữa mới được. Tôi không biết từ đó là nháo lộn, nhào lộn hay nhạo lộn. Một trong những từ đó. Nhưng tôi không thể dạy em mình một từ không chính xác. Nhưng bây giờ nó muốn sang vườn thú. Chúng tôi đến gần cái chuồng gà cũ. Trong chuồng, hai con gà mái lông sáng màu đang mổ mổ xuống đất. Còn con gà mái đen già khụ thì lành đến nỗi chúng tôi còn có thể gãi đầu nó. Trước tiên chúng mình mua vé đã. Nắm tay anh nào, bởi vì trẻ con dễ bị lạc ở chỗ đông người như thế này lắm. Nhìn xem, ngày chủ nhật ở đây thật nhộn nhịp phải không? Louis nhìn quanh, thấy khắp nơi toàn người là người, bèn nắm chặt tay tôi. Tại quầy vé, tôi ưỡn bụng và hắng giọng ra vẻ quan trọng. Tôi cho tay vào túi quần và hỏi người phụ nữ ở quầy:
Miễn vé đến mấy tuổi nhỉ?
5.
Vậy thì cho một vé người lớn.
Tôi bước 2 chiếc lá cam làm vé và chúng tôi bước vào. Con trai, trước hết chúng ta sẽ đến xem những con chim đẹp như thế nào nha. Nhìn kìa, những con vẹt thường, vẹt đuôi dài, vẹt Nam Mỹ với đủ mọi màu sắc kìa.
những con lông sặc sỡ ở đằng kia là Việt Nam Mỹ đó.
Mắt em tôi lồi ra vì thích thú. Chúng tôi đi lanh quanh, ngắm nghía mọi thứ. Chúng tôi nhìn ngó nhiều đến nỗi tôi còn để ý thấy Gloria và Lala ở đằng sau mọi thứ khác, đang ngồi trên ghế bằng bọc cằm. Lala đang nhìn tôi. Có khi nào các chị đã phát hiện ra chăng? Nếu vậy thật thì chuyến thăm vườn thú đó sẽ kết thúc kèm theo một cú phát ra trò vào mông ai đó. Và ai đó ấy chỉ có thể là tôi mà thôi.
Tiếp theo là gì vậy, Zezé? Giờ chúng ta sẽ xem gì hả anh?
Tôi lại hắng giọng và lấy lại điệu bộ vừa rồi.
Ra đằng kia xem khỉ nào. Bác Edmundo gọi chúng là linh trưởng.
Chúng tôi mang mấy quả chuối theo và ném cho lũ khỉ. Chúng tôi biết mình không được phép làm thế, nhưng những người trong coi vườn thú còn đang bận túi bụi bởi có quá đông khách tham quan.
Đừng đến gần quá, nếu không chúng sẽ ném vỏ chuối vào người em đấy nhóc ạ. À,
em muốn xem sư tử.
Đi ngay và luôn nào.
Tôi liếc nhìn sang chỗ hai linh trưởng khác đang ăn cam. Từ chuồng sư tử, tôi có thể nghe thấy hai con ấy đang nói gì.
Đây rồi.
Tôi chỉ tay vào hai con sư tử màu vàng, đích thị là sư tử châu Phi.
Louise nói nó muốn vỗ đầu con báo đen một cái.
Em điên à nhóc. Báo đen là con vật đáng sợ nhất vườn thú. Nó được đưa tới đây vì đã cắn đứt cánh tay của 18 người dạy thú rồi ăn hết đấy.
Louise có vẻ sợ hãi, vội sụt tay lại.
Báo đen đến từ một rạp xiếc hả anh?
Đúng.
Rạp xiếc nào vậy, Zezé? Thế mà trước đây anh chưa bao giờ nói cho em biết.
Tôi suy nghĩ lung lắm. Tôi có biết ai có tên phù hợp để đặt cho một rạp xiếc không nhỉ?
À, nó đến từ rạp xiếc Rosenberg.
Đó không phải tiệm bánh à?
Càng ngày càng khó lừa thằng em tôi. Nó càng ngày càng khôn.
Cũng có tiệm bánh tên như thế. Ngồi xuống ăn trưa thôi. Chúng ta đã đi bộ nhiều rồi.
Chúng tôi ngồi xuống và giả vờ ăn. Nhưng tai tôi ngứa ngáy, cứ giống lên hóng hai chị nói chuyện.
Chúng mình nên học tập nó, Lala ạ. Xem đấy, nó kiên nhẫn với thằng Louise biết bao.
Ừ, nhưng Louise có làm những chuyện mà nó vẫn làm đâu. Đó là những việc xấu xa chứ không phải trò tinh nghịch.
Vậy nên trong máu nó mới có quỷ. Nhưng nó ngộ nghĩnh đấy chứ. Không ai ở ngoài phố có thể tức giận với nó, dù nó làm gì.
Nó mà đi qua chỗ chị thì sẽ không thoát khỏi cảnh bị phết roi đâu. Một ngày nào đó nó sẽ được dạy cho một bài học.
Tôi nhìn Gloria bằng ánh mắt thương xót. Chị luôn đến giải cứu tôi và lần nào tôi cũng hứa với chị sẽ không tái phạm.
Để sao đi, bây giờ thì đừng, bọn chúng đang chơi yên mà.
Chị đã biết hết rồi. Chị biết tôi đã lội qua mương sang sân sau nhà bà Selena. Tôi mê mẩn cái dây phơi quần áo đung đưa cả đống cánh tay với ống chân trong gió. Lúc đó quỷ dữ bảo tôi rằng tôi có thể làm cho tất cả những cánh tay, ống chân kia lộn tung phèo cùng đúc. Tôi đồng ý rằng cảnh đó hẳn sẽ hết sức buồn cười. Tôi tìm thấy một mảnh thủy tinh sắt ở dưới mương, bèn trèo lên cây cam, kiên nhẫn cắt cây dây phơi. Tôi suýt ngã theo cây dây. Có tiếng kêu thất thanh và mọi người chạy túa ra.
Giúp tôi với, dây phơi bị đứt rồi.
Nhưng một giọng người không biết phát ra từ đâu tru tréo.
Đó là thằng con nhà ông Paolo đấy. Thằng ranh con phá hoại đó. Tôi nhìn thấy nó cầm mảnh thủy tinh leo lên cây cam kia kìa.
Quý vị vừa nghe phần đầu tác phẩm Cây Cam Ngọt của tôi qua giọng đọc Thanh Hảo. Chương trình đọc truyện đêm nay xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đêm mai.